This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây, chương trình Kinh tế Thị trường cùng Vinh Tiến Dũng xin được đến với quý thính giả ngay trên làn sóng của đài. Từ phòng ghi âm Dallas, xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng thứ sáu cuối tuần.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo. Bảo sáng nay khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh, khỏe thưa anh. Thời tiết thì cũng rất là âm u, nhưng mà hôm nay chắc chắn là thị trường chứng khoán là sẽ màu đỏ anh Tiến Dũng hả? Bởi vì 12:01 vào sáng ngày hôm nay, rạng sáng ngày hôm nay thì Hoa Kỳ đã chính thức đánh thuế rồi anh ha.
Như là không second hay không 10 phút hả? Và cái second đầu tiên hả? Thôi kệ nó đi. Không biết nhưng mà Bảo đoán rất đúng, chính xác luôn. Và nói rằng cái tariff, cái quan thuế, cái là cái thuế thương mại này mà nó nhọc nhằn thị trường chứng khoán lên xuống mà Dũng cho là những con số màu đỏ đây, những con số rất tốt quý vị. Thật sự ra thì có những người rất là bực bội khi mà cái sự business của họ nó không được thuận lợi lắm nếu mà cái thuế nó lên như vậy. Nhưng mà Dũng nghĩ rằng từ từ rồi cho thấy được cái ló dạng những sự tốt, nó tốt nhiều lắm từ mặt kinh tế, không nói về chính trị cũng vậy nữa quý vị. Hiện tại bây giờ Dow Jones tiếp tục giảm 233 điểm, con số hiện tại là 25.595 điểm. Nasdaq thì giảm 102 điểm, hiện tại là 7.808 điểm. Thì nốt SP500 giảm 31 điểm, hiện tại là 2.839 điểm. Thì nốt 15 là 2.44%. Dầu thô thì giảm 12 xu, một thùng dầu thô là 61.64 đồng. 1 euro đổi được 1.12 đồng, vàng thì lên 2.10 đồng, mà ao vàng hiện tại 1.286.90 đồng. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì hôm nay là 4.74%, tuần rồi cao nhất là 4.68%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, tương đối cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.250.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.400.000 đồng chẳng cho một lượng, kính thưa quý vị. Mở tin đầu tiên là hôm nay là ngày first day cái China Trade Talk End, tức là chúng ta biết rằng cái thương thuyết giữa quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc về cái hiệp định thương mại đã chấm dứt, và cái tiền thuế sẽ tăng lên từ 10% lên 25%. Tổng số cái tiền thuế mới cho tổng số hàng của tariff cho cái thằng hàng của Trung Quốc là 200 tỷ. Nhưng mà cộng thêm những cái gọi là cái accumulate, tức là hiện tại bây giờ, ví dụ giải thích cho dễ hiểu là một đống hàng của Trung Quốc nằm ở cảng chuẩn bị nhập vào Hoa Kỳ chưa có đóng thuế, một số hàng lớn từ trên chiếc tàu chuyển qua 200 tỷ, thì cộng hai cái này lại cũng khoảng 300 mấy chục tỷ, 100 mấy chục tỷ, 150 tỷ số tiền hàng đang chuẩn bị chuyển vào Hoa Kỳ ngay bến cảng, và 200 tỷ đang lên đên trên biển chuẩn bị chuyển qua, thì đó là số tiền mà khoảng trên 300 tỷ. Và cái mặc dù chúng ta biết rằng đại diện thương mại hai bên Mỹ thì có Lighthizer, rồi ngay bên kia bên đây cũng có bên hai người là Steven Mnuchin, rồi ông đó là bộ trưởng thương mại, bộ trưởng tài chính, rồi ngay cả ông Lu cũng đi qua bên Mỹ qua lại rồi ngồi xuống nói chuyện chung thì cũng không đi đến đâu. Cái điều đó là họ thấy nếu vị đọc theo dõi bản tin này từ đầu nhiều tháng qua, hơn 9-10 tháng qua đó, thì thấy bên Trung Quốc họ trả giá dữ lắm, cái vì họ cũng có những cái điều kiện của họ nữa, chứ không phải là không gây bất lợi cho Hoa Kỳ đâu. Đúng là họ có gây bất lợi, nhưng Tiến Dũng thường giải thích đối với quý vị, cái người mua và cái người bán đó Thường ta nói là một người bán vạn người mua, thí dụ như vậy. Thí dụ cái người mua mà không thích người này thì họ đi mua người khác, họ có tiền. Thì cái trường hợp trên cái bối cảnh mà chúng thấy hai cái cường quốc Mỹ và Trung Quốc đó, nếu mà Trung Quốc không bán cho Mỹ được thì cũng bán cho nước khác thì cũng hơi tội. Chưa chắc Mỹ không mua mà nước khác mua đâu. Nhưng mà Mỹ không mua Trung Quốc, họ có thể mua những nước khác được, tức là những cái mặt hàng của nước khác được. Đó là cái điều bất lợi cho phía bên Trung Quốc. Cái điều bất lợi bên Hoa Kỳ, chẳng hạn như bây giờ Tiến Dũng có một cái cơ sở thương mại, chẳng hạn như là Party City, ngày hôm nay cũng đóng 45 cửa tiệm đây. Cơ sở thương mại mà Tiến Dũng nhập hàng vô, dường như bán đồng, trước đây bán đồng 5 xu. Bây giờ nó lên 25% thuế, nhưng phải đáng bán một đồng 30 xu, phải cộng 25% thuế nữa đúng không? Một đồng thì lên 25 xu nữa. Thì bây giờ cái mặt hàng đó thì cũng đã mua, người khách đã mua quen một đồng 5 xu rồi. Bây giờ bán một đồng 30 xu, người ta nói sao mắc gì, người ta không mua thì lại ảnh hưởng đến kinh tế của Hoa Kỳ một chút xíu, đặc biệt về những cơ sở thương mại nhỏ nhỏ. Thì đó là cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Và đó là điều mà tôi thấy rằng hai bên đều có sức tráng sức đầu hết. Nhưng mà bên Hoa Kỳ thì bị nhẹ hơn rất nhiều. Ví dụ như bây giờ Tiến Dũng mua bắt buộc phải mua món hàng đó thì mua mắc hơn chút thì ảnh hưởng đến người dân một chút xíu. Nói chung ra thì có ảnh hưởng đó, nhưng mà trường hợp này nếu vị nhìn chung lại, hy sinh cho đất nước, nó dùng từ ở Việt Nam, hy sinh cho đất nước đó, là chúng ta thấy rằng rõ ràng là Mỹ làm điều này là không phải là sai, cái thưa vị, không sai chút xíu nào hết, rất tốt. Nhưng mà cái tốt này thì phải đợi một thời gian dài chúng ta mới thấy, chứ bây giờ chúng ta nhìn vào ảnh hưởng đến túi tiền quý vị rồi là vị ở đâu khó chịu rồi, nhưng mà nó sẽ tốt về lâu về dài, kinh tế và về chính trị always go together. Nếu vị nói kinh tế chính trị không đi chung nhau thì người đó chắc phải đi học lại, thưa quý vị. Vâng, một bản tin kế tiếp thì Party City ngày hôm qua họ nói là sẽ đóng cửa, và sáng nay họ đã đóng rồi 45 cửa tiệm. Cái lý do vì không phải là họ thua lỗ hay là cái tài chính họ gặp khó khăn, vì chất heli, tức là vì helium, cái chất này nó thiếu đã làm không có đủ những cái mặt hàng cho cái cửa tiệm này, và cuối cùng họ quyết định đóng cửa 45 cửa tiệm. Hiện tại giờ họ có tất cả là 870 cửa tiệm trên toàn nước Mỹ và có Canada nữa. Những cái tiệm đóng là không có liên quan gì ở Texas đâu, ở California, Illinois, Connecticut và Washington mà thôi. Theo như ông CEO James Harrison thì nói rằng thật sự ra thì mỗi năm như vậy cửa tiệm này sẽ đóng khoảng từ 10 đến 15 cửa tiệm, thưa quý vị, vì thiếu mặt hàng. Bản tin kế tiếp thì bản tin này quý vị nào mà chuẩn bị đi du lịch thì chúng ta cũng nên chuẩn bị tinh thần. Đặc biệt là người Mỹ, người Việt Nam thì không khe đâu, lên 5-10 đồng thì chuyện nhỏ. Nhưng mà tất cả, hầu hết những cái hãng gọi là domestic flights, những cái hãng máy bay mà trong nội địa đó, đồng loạt lên giá. Thứ ba tuần rồi thì Southwest Airlines đã lên giá khoảng 180.000 hành khách. Mỗi cái vé máy bay như vậy là 5 đồng, hình như là khứ hồi là 10 đồng, quý thưa vị. Vào tháng 4 thì theo cái website của Hopper thì họ cho biết rằng cái chuyến bay mà khứ hồi 229 đồng trung bình thì bây giờ cho đến tháng 6 là 240 triệu đồng, tức là trả khoảng 11 đồng hơn. Vì cái chuyến bay khứ hồi có thể 5 đồng rưỡi. Và có thể sau tháng 6 đó những cái vé này sẽ hạ nhiệt, quý vị. Chứ tôi biết tình hình là cung và cầu, chẳng hạn như là cái cầu nhu cầu cao quá thì cái cung nó phải đáp ứng, mà đáp ứng như vậy thì phải mướn thêm người, phải mướn thêm pilot, phải trả thêm đủ thứ hàng khác, đồng thời nữa thì cái xăng dầu nó cũng đang lên, thì cái lên giá mà theo thời điểm như vậy, theo mùa như vậy thì đó là không có phải đến nỗi là sai, cái thưa quý vị. Và chúng ta cũng để ý chút xíu, nếu mà lên chút xíu mắt thì chúng ta cũng biết rằng đây là cái mùa tất cả mọi thứ đều gia tăng, đặc biệt mùa hè này, cái thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, nói về tại sao những người mẹ Việt Nam rất là gặp khó khăn trong đời sống của họ, struggling. Cái struggling này Tiến Dũng không biết là áp lực, có thể được gọi là áp lực đi ha, pressure khác, còn struggling gặp nhiều cái sự rắc rối nan đề trong cái đời sống của họ. Họ nói là why American moms, nhưng mà tiếng dịch là tại sao người mẹ Việt Nam, tiếng này đổi là chút xíu. Và có bao giờ quý vị ngồi xuống cái người mà chúng ta gọi là mẹ, hay là cái người chúng ta gọi là mẹ sắp nhỏ, chúng ta hỏi và biết rằng họ đang cần gì và họ đang muốn gì? Và cái câu hỏi này chúng ta tự hỏi ngày hôm nay, vì ngày mốt là cái ngày lễ mẹ. Thật sự ra thì những thay đổi về kinh tế, rồi văn hóa, rồi công nghệ, mỗi ngày một tăng lên thì làm cho áp lực mỗi ngày chồng chất lên những người mẹ. Cái lý do đó cũng là một phần lớn trong cái đời sống ngày hôm nay. Và hàng ngày thưa quý vị rằng cái đến ngày mẹ đó là có rất nhiều nơi quảng cáo sành điệu về những loại sản phẩm rất tốt cho người mẹ, rồi những cái thiệp thiệt đẹp, thiệt hay, những lời hay ý đẹp cho người mẹ, rồi có thể những đóa hoa hay những chậu hoa đẹp vô cùng, hay là những cái món đồ trang sức mắc tiền để làm cho người mẹ vui. Nhưng mà thường thường người mẹ thấy rằng cái đó làm cho một người khác chứ không phải là cô. Tức là mỗi cái đó là làm cho mọi người đùa nhau mua, rồi đùa nhau để chứng tỏ mình là người yêu mẹ hơn bởi món quà này, vân vân. Đó là làm cho những người khác. It's not for me. Có bao giờ chúng ta có thể làm buổi sáng một người con? Chưa bao giờ. Một người chồng chưa bao giờ làm một buổi điểm tâm cho vợ một ngày nào không? Thì đó là cái điều mà chúng ta nên đặt câu hỏi. Nhưng mà thật sự ra có những sự bất hòa để thích nghi đến thực tế mà người mẹ phải gánh chịu. Chẳng hạn như có nhiều người mẹ phải cho con bú giữa một cái chỗ đông người như vậy, nhưng biết con mình cần sữa cũng chẳng care who say or whoever say something, và người mẹ sẵn sàng cho con mình bú giữa một cái nơi công cộng như vậy. Đó là một cái sự hy sinh không hề nhỏ, kính thưa quý vị. Nhưng mà một cái hy sinh nữa thì biết rằng có những cái khoảng trống mà người mẹ hy sinh cho người mình yêu thương, nhưng mà coi đó là chuyện rất bình thường. Có nhiều người mẹ chúng ta biết rằng hy sinh cho người con, ngay cả người chồng của mình, và không cần phải có một sự đền đáp lại chẳng hạn như vậy. Nhưng đó không phải là cái phiên bản mà chúng ta nghĩ rằng đó là cái trách nhiệm của người mẹ hay người vợ. Chúng ta nghĩ điều đó là chúng ta hoàn toàn sai, rất là sai, cái thưa vị. Và có một cái thống kê mà một cái người gọi là bà Kellen, bà này là giáo sư đại học của trường Washington, bà nói rằng một người vợ có thể bỏ rơi người chồng ở nhà một tháng vì công việc để đi làm ở nơi xa. Hoặc là có một người vợ có thể bỏ buổi ăn tối với chồng vì công việc quá bận rộn. Nhưng mà bà bảo đảm rằng dù công việc đó quan trọng đến cỡ nào, người vợ đó bỏ rơi người chồng không biết bao nhiêu lần, nhưng một khi cô có con, công việc sẽ chi phối rất nhiều. Ta thấy rõ điều đó nha. Tức là khi mà người vợ mà đã có một đứa con rồi đó, là người chồng ở đâu, đứa con không có bà, người vợ, nhưng mà đứa con ở đâu là người vợ phải có. Tức là mọi công việc cô làm đều mất hiệu quả khi đứa con đầu tiên ra đời. Tức là họ sẽ tập trung nhiều cho đứa con. Vậy thì người phụ nữ ngày hôm nay struggling là như thế nào? Từ năm 1975, thời điểm đó 70% người phụ nữ là ở nhà để chăm con. Và sao đến tận bây giờ thì cái tiền mà child care nó lên từ 12.350 đồng đến 13.900 đồng là người mẹ bắt đầu bỏ công việc làm, phải đi gửi con và đi làm. Khi mà cái tiền cost của đứa trẻ nó tăng lên như vậy. Và cái kế nữa là khi mà người mẹ làm full time như vậy và vừa chăm sóc con như vậy đó, là tính là 24 tiếng một giờ chứ không phải là 8 tiếng như chúng ta đi làm. Chưa kể những người ông bà nội bà ngoại phải spend ít nhất 5 giờ cho mỗi ngày cho đứa cháu nội cháu ngoại của mình. Người mom hiện tại bây giờ theo thống kê của Pew Research Center đó, là 14 giờ một tuần người mẹ này phải work on child care. Và mỗi, chưa kể những hàng đêm, mỗi khi mà thức giấc vân vân, rất nhiều cái thứ khác nữa. Và không có gì lạ là những người mẹ ngày hôm nay phải nói rằng rất rất là bị căng thẳng, cái thưa vị. Vậy thì một cái câu hỏi buổi sáng ngày hôm nay cho các ông, cho những đứa con: có bao giờ chúng ta hỏi vợ mình muốn gì hay là vợ mình cần gì? Ví dụ nghĩ rằng nếu mà Dũng đã chia sẻ tất cả những cái bài viết ngày hôm nay cho quý vị đó, tức là một người vợ chỉ muốn mình chia sẻ những gánh nặng với cô mà thôi, còn ngoài ra những món quà, những món quà đắt tiền, những buổi ăn đắt tiền, những cái vớ bông thiệt đẹp cho một cái ngày đặc biệt, ngày mẹ này đó, đúng có ý nghĩa đó, nhưng nó thoáng qua trong một ngày. của 365 ngày thôi, còn 364 ngày kia là những chuỗi ngày buồn của người mẹ. Vậy thì nếu quý vị nào nghe bản tin này thì chúng ta chịu khó chia sẻ một chút xíu gánh nặng với người vợ hoặc là người mẹ của mình. Xin trả lời báo báo.
Dạ vâng, đúng như anh Tiến Dũng nói thì không có cái món quà nào cho người mẹ mà nó có giá trị bằng cái sự chia sẻ cũng như là sự quan tâm, chia sẻ của người chồng và sự quan tâm của những đứa con. Cái mà người mẹ cần ở đây không phải là những món quà, mà người mẹ cần ở đây đó chính là sự yêu thương và sự quan tâm của những đứa con. Cho nên là chúng ta không nên thờ ơ, bớt thờ ơ đi đối với người mẹ của mình. Hãy quan tâm nhiều hơn và cho thấy cho người mẹ mình thấy rằng luôn luôn lúc nào 365 ngày đều là ngày lễ Mother Day, chứ không riêng gì một ngày Chủ nhật của tháng 5 mà thôi. Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng đã đưa một cái bản tin rất là ý nghĩa trong buổi sáng ngày hôm nay. Mến chúc anh có một thứ sáu thật là bình an. Xin hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào tuần sau.
Vâng, cảm ơn Bảo, cảm ơn quý vị. Và không quên chúc quý vị ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Cùng chúc quý vị có một ngày lễ mẹ thiệt là ý nghĩa của năm 2019. We'll be right back.